đều tại vầng trăng gây họa. Chương 114, góc truyện audio.com, tháng 9 năm 2012. 4 năm, đối với một thành phố có lịch sử lâu đời thì quả thật không mấy đáng kể, hơn 1.000 ngày đêm không thể khiến cho cây mọc thành rừng, không thể khiến núi sông thay đổi, càng không thể xoay chuyển cả một thành phố được. Nhưng 4 năm cũng đủ làm cho các tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm, xe cộ cũng ngày một nhiều thêm. Và Weiyan cũng từ một hạt muối bỏ biển, trở thành một cây đại thụ chọc trời. Sau quãng thời gian khó khăn, Weiyan từng bước khôi phục và đẩy mạnh hoạt động, tạo ra những tiện ích phục vụ cho nhu cầu sử dụng mạng Internet và di động của cộng đồng, khiến cho Weiyan chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã vùng lên một cách rất mạnh mẽ và vững chắc. Có rất nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực mạng xã hội, nhưng miếng bánh ngọt này vẫn được Weiyan nắm chắc trong tay, trong đó đối thủ lớn nhất là Tencent năm ngoái cũng đã quyết định không tiếp tục phát triển mạng xã hội của họ nữa, mà hợp tác cùng với trang mạng Suosuo. Đến đây Weiyan chính thức trở thành một nhà độc đại. Trong quá trình gặt hái quả ngọt đã xảy ra vô số những tranh cãi và khiêu chiến, Weiyan không hề thuận buồm xuôi gió từ đầu cho đến cuối. Trên đường đi gặp phải bụi gai, cũng gặp cả mưa lớn, server mới xây dựng gặp phải cản trở cũng coi như chuyện nhỏ, dữ liệu mạng bị hacker công kích khiến cho cả đám sứt đầu mẻ chán, một trang mạng tìm kiếm đứng đầu cả nước đã từng ra giá 600 triệu đô la để mua lại Weiyan, một con số khổng lồ khiến người ta không khỏi dao động, nội bộ công ty đã từng chia làm hai phe đồng ý và không đồng ý. Khốn cảnh mang đến cho ta sự mạnh mẽ, từ khi mới ra đời cho đến khi nổi tiếng khắp cả nước, những người đồng đội cùng nhau gắn bó trong công ty cũng đã trưởng thành chững chạc hẳn lên sau hơn 1.000 ngày đêm này. Trong 4 năm Weiyan vẫn giữ nguyên địa chỉ cũ, nhưng diện tích thì đã mở rộng sang cả tầng 3 của tòa nhà, quay lưng vào khuôn viên trường đại học ở khu Hải Điến, mặt tiền hướng về thôn Trung Quan, ngay giữa khu vực tập trung nhiều công ty về khoa học kỹ thuật này, logo đen trắng của Weiyan cũng khiến cho người ta phải chú ý. Tuy Weiyan nhận được nguồn vốn đầu tư đến từ những công ty lớn, nhưng khác với những công ty khác là những cổ đông bên ngoài không có khả năng khống chế được hoạt động của Weiyan, cũng không có quyền đuổi người sáng lập, càng không thể can thiệp quá sâu vào chính sách của công ty. Đó là quy tắc mà CEO của Weiyan đã đề ra. Vào sinh nhật 22 tuổi của Chu Tự Hằng, Chu Sung chuyển giao lại toàn bộ số cổ phần cùng ghế hội đồng quản trị mà mình đang nắm giữ cho con trai, để Chu Tự Hằng được toàn quyền kiểm soát hội đồng quản trị. Vì khí chất lạnh lùng và tính cách mạnh mẽ táo bạo, vị CEO trẻ tuổi anh Tuấn Chu Tự Hằng được các nhân viên trong công ty gọi là bạo quân Caesar. Caesar là một nhà lãnh tụ quân sự và chính trị, tác giả văn xuôi Latin lớn của La Mã cổ đại. Ông đóng một vai trò then chốt trong sự chuyển đổi Cộng hòa La Mã thành đế chế La Mã. Đóng ngoặc đơn, mệt mỏi nhất là những buổi họp thường kỳ một tuần một lần, mặc dù tổng giám đốc không nói nhiều, cũng không lên tiếng phê bình, nhưng cũng chính vì cái sự hờ hững đó mới khiến cho người ta cảm thấy hoang mang lo sợ. Vị tổng giám đốc này cực kỳ đẹp trai, đôi mắt và lông mày đẹp như vẽ, toàn thân không chỗ nào chê được, đến cả ngón tay cũng thon dài trắng nõn. Anh thường dùng đôi tay này để viết phản hồi các góc truyện audio.com. Tài liệu hay văn kiện mà các phòng ban đưa tới, giọng văn rất lão luyện, từng chữ đều vô cùng đanh thép. Cho nên dù đôi tay ấy có đẹp đến đâu đi nữa thì cũng không có ai dám ngắm nhìn. Vậy mà lúc này đây, đôi bàn tay của Chu Tự Hằng lại đang dùng để bóc kẹo cho Minh Nguyệt ngay trong phòng làm việc trang trọng. Nhìn đống giấy gói trên bàn máy tính thì có thể thấy là anh đã bóc được một hộp rồi, nhưng vẫn không hề thấy phiền chán, thậm chí còn làm không biết mệt. Trên màn hình hiện lên hòm thư dùng cho công việc của Chu Tự Hằng, trong đó có đính những tài liệu quan trọng. Minh Nguyệt ngồi trên đùi anh nhìn một chút. Cô cho rằng Chu Tự Hằng hẳn phải vô cùng bận rộn, nếu hiểu chuyện thì cô nên nhảy xuống khỏi đùi anh mới phải, không nên quân lấy anh mà đùa giỡn như thế này. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Minh Nguyệt lại cực kỳ lưu luyến hơi ấm trên người anh, cô vòng tay ôm cổ anh, hỏi. Anh có bận lắm không, em ngồi đọc tạp chí đợi anh cũng được. Nói xong, cô chẳng những không buông anh ra, ngược lại còn ôm chặt hơn một chút. Chu Tự Hằng biết thừa là cô khẩu thị tâm phi, miệng nói thế này nhưng lòng lại nghĩ thế khác, đóng ngoặc đơn, cho nên anh liền lấy một cái cớ rất hợp lý cho cả hai. Em mới vừa trở về sau tuần diễn, anh rất nhớ em. Minh Nguyệt đã tốt nghiệp đại học nhưng sau khi nghe lời khuyên từ bố mẹ và cô giáo, cô đã quyết định tiếp tục học chuyên sâu hơn ở Học viện Múa Bắc Kinh. Tính cô rụt rè và dễ xấu hổ, mặc dù trời cho một dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ, nhưng nội tâm cô thì lại rất trong sáng đáng yêu, bản thân cô cũng rất muốn được học thêm nhiều kiến thức để làm phong phú cảm xúc trong những bài múa của mình, cho nên rất thích thú và chăm chỉ học cao học, đồng thời cũng tham gia nhiều tiết mục biểu diễn cùng với đội múa trong trường. Hai tháng trước vũ đoàn có đi tham dự tuần diễn trong nước, Minh Nguyệt đã phải đi xa lâu ngày, cho nên một câu rất nhớ em của Chu Tự Hằng hoàn toàn không phải nói dối. Anh làm ra vẻ không chịu thả cô ra, Minh Nguyệt cũng thuận theo, híp mắt cười, dính chặt lấy anh đòi ăn kẹo. Tháng này em ăn ít nên gầy đi rồi. Cô cực kỳ đau lòng, còn kéo tay Chu Tự Hằng đặt lên eo mình, anh sờ mà xem, eo cũng nhỏ hẳn đi này. Bộ dạng cô như đang muốn khóc tiếp theo liền nói. Lâu rồi em không dám ăn kẹo thèm muốn chết đi được. Chu Tự Hằng vòng tay ôm eo cô, nhẹ nhàng nắm một cái, đúng là nhỏ đi nhiều. Nhưng cũng vì thế mà bộ ngực nhìn có vẻ càng đầy đặn hơn. Ngực không nhỏ đi là tốt rồi, Chu Tự Hằng thầm nghĩ. Anh bóc vỏ kẹo rồi đút vào miệng Minh Nguyệt, đây là viên cuối cùng rồi nhé. Anh nói, viên kẹo thơm mềm, Minh Nguyệt không nhai mà ngậm trong miệng, phồng cả má, hai mắt đảo một vòng rồi chớp chớp, làm bộ như không hiểu lời anh nói. Có thể vì ăn quá nhiều kẹo nên môi cô cũng đỏ mọng lên như một trái anh đào được ngâm trong nước vậy. Chu Tự Hằng dùng ánh mắt sâu xa nhìn cô, nói. Anh bóc bao nhiêu kẹo cho em rồi mà vẫn chưa được nếm thử xem nó có vị gì. Minh Nguyệt hiểu ý ngay, thầm nghĩ nếu mình đã ngồi trên đùi anh rồi, thì sao lại không cho anh một cái hôn chứ? Cô cực kỳ sảng khoái ngẩng đầu lên, nói. Vậy em cho anh hôn này, anh nếm thử đi, nhưng em nói trước là hơi ngọt đó. Người đẹp đang ở trong lòng, còn dâng hiến đôi môi cho mình nữa, Chu Tự Hằng chẳng có lý do gì để từ chối, anh vuốt ve mặt Minh Nguyệt cúi xuống hôn lên cái miệng vẫn còn đang ngậm kẹo kia, môi lưỡi quấn quýt triền miên. Weiyan đang trong, góc truyện audio.com, giai đoạn cạnh tranh khốc liệt các nhân viên phải cực kỳ tập trung làm việc không dám quan tâm đến chuyện khác ấy vậy mà tổng giám đốc lại không làm tấm gương tốt ngược lại còn đùa giỡn vui vẻ như vậy nữa. Chu Tự Hằng lại không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn lấy đó làm kiêu ngạo. Viên kẹo cuối cùng đã tan hết cũng không biết là tan trong miệng người nào. Chu Tự Hằng nhíu mày, đưa ra nhận xét, ngọt quá, cái miệng nhỏ của Minh Nguyệt thở hổn hển, hai mắt long lanh ngập nước ngoài mặt thì xấu hổ, nhưng trong lòng lại thấy rất ngọt ngào, do dự một lúc cuối cùng vẫn nhỏ giọng thắc mắc. Là em ngọt hay kẹo ngọt? Đương nhiên là em ngọt rồi. Chu Tự Hằng mỉm cười, chưa kịp nói đáp án cho cô biết thì bên ngoài có người gõ cửa, Minh Nguyệt nhanh nhẹn trượt xuống khỏi người anh, nhảy ra ghế salon ngồi, mở một cuốn tạp chí ra đọc dáng vẻ nghiêm chỉnh như thể đã ngồi trên ghế đọc sách rất lâu rồi vậy. Nhưng đôi môi của cô thì lại đỏ sẫm tựa như một đóa hoa. Thế này có phải là đang tự lừa dối mình hay không đây? Người đến là trợ lý của Chu Tự Hằng, họ Nhạc được tuyển vào Weiyan làm việc trong đợt tuyển dụng lần thứ ba, là người có diện mạo bình thường nhưng rất chăm chỉ và nhiệt tình trong công việc. Thông qua thời gian đợi Chu Tự Hằng cho vào, cậu ta đoán là bà chủ chắc chắn cũng đang ở bên trong. Trợ lý Nhạc có thể coi là đàn em của Chu Tự Hằng, cậu cũng tốt nghiệp Thanh Hoa và cực kỳ ngưỡng mộ người đàn anh khóa trên đã thành công trong việc khởi nghiệp này. Chu Tự Hằng sắp tròn 26 tuổi, hoàn toàn không còn vẻ non nớt như ngày nào, anh dựa lưng vào ghế, cánh tay đặt lên bàn một cách tự nhiên, vì rèm cửa đóng nên gương mặt anh ẩn trong ánh sáng mờ tối, chỉ hơi mím môi cũng toát ra được sự mạnh mẽ trên gương mặt tuấn tú. Hình như Chu Tổng đang hơi giận thì phải, trợ lý Nhạc suy đoán chắc chắn là mình vừa mới làm gián đoạn chuyện tốt gì rồi đây. Vì để bù đắp sai lầm, trợ lý Nhạc trình một tập văn kiện lên bàn Chu Tự Hằng, nói. Phía bên Barclays đã chuẩn bị xong hoạt động giao dịch trên sàn chứng khoán New York, đây là lộ trình ạ. Barclays là một công ty của Anh Quốc chuyên điều hành dịch vụ tài chính trên toàn thế giới. Đóng ngoặc đơn, cậu lui về sau nửa bước cầm cuốn ghi chép nói. Chúng ta báo giá mỗi cổ phiếu là $45 với Barclays, bọn họ cảm thấy không vấn đề gì, hơn nữa còn rất coi trọng việc Weiyan lần đầu ra mắt trên sàn giao dịch. Tính đến hôm nay, số người đăng ký sử dụng Weiyan đã vượt qua con số 500 triệu, trong đó có khoảng 48 triệu người hoạt động tích cực. Tài nguyên mang lại giá trị vật chất Weiyan từ giai đoạn bấp bênh dần có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Tháng 9 năm nay, Weiyan lần đầu tiên có mặt trên sàn giao dịch chứng khoán New York nằm tại phố Wall của Mỹ. Video giới thiệu đã phát đi được 3 tuần, nhận được hiệu quả rất tích cực. Giám đốc Tưởng và quản lý Sầm còn đang đi công tác ở Pháp, giám đốc Trần thì ở Hồng Kông chưa về, cho nên trưởng phòng Chung và quản lý Tiết sẽ cùng anh đi đến New York trước. Trợ lý Nhạc báo cáo với Chu Tự Hằng, sau đó đứng chờ anh trả lời. Giới truyền thông bên kia thế nào rồi? Chu Tự Hằng gật đầu, hỏi. Trợ lý Nhạc đã theo Chu Tự Hằng mấy năm, khi trả lời cũng biết cách nói ngắn gọn và xúc tích. Bọn họ rất coi trọng lần ra mắt này của Weiyan. Chu Tự Hằng nghe xong lại gật đầu một lần nữa. Nhân viên trong công ty thì sao? Anh lại hỏi, trợ lý Nhạc, góc truyện audio.com, lúc này không nhịn được cười, nói. Ai cũng chờ đến ngày Weiyan xuất hiện trên sàn giao dịch còn cầu mong giá cổ phiếu tăng càng cao càng tốt để bọn họ được mau chóng trở thành đại gia, ai cũng cực kỳ hào hứng và phấn khích. Đối với người ngoài, Chu Tự Hằng luôn đề cao cảnh giác, nhưng với các nhân viên thì anh lại rất thoải mái, thành quả đạt được không bao giờ một mình chiếm giữ, mà anh luôn có những phần thưởng cho những nhân viên đã có cống hiến lớn cho công ty, việc này cũng là lý do khiến cho các nhân viên trung thành gắn bó với Weiyan. Chu Tự Hằng cũng cười, xem qua tập văn kiện một chút rồi gấp lại, liếc nhìn Minh Nguyệt một cái, làm bộ như vô tình hỏi. Chuyện tôi nhờ cậu chuẩn bị, cậu làm đến đâu rồi? Giọng anh rất nhẹ nhàng, tay còn nới lỏng cà vạt, ánh mắt trở nên dịu dàng. Trợ lý nhà quay sang nhìn Minh Nguyệt đang ngồi trên salon. Đúng là một mỹ nhân chân chính, gương mặt xinh đẹp, thần thái bức người, chiếc váy trắng làm cho cô mang một nét gì đó rất thuần khiết. Cậu trợ lý trẻ thầm thở dài một hơi, cậu cho rằng vị tổng giám đốc kia cái gì cũng tốt, tính cách quyết đoán, mưu trí hơn người, là một nhân vật cực kỳ ưu tú. Nhưng anh cũng có một khuyết điểm chí mạng, chính là mê mỹ nhân hơn Giang Sơn. Trợ lý Nhạc đoán rằng, Chu tổng chắc cũng hy vọng được như ông vua trong câu đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao rồi mới dậy, từ đấy vua không còn thượng triều sớm nữa. Chuyện Chu Tự Hằng nhắc tới là chuyện lớn, trợ lý Nhạc không ngừng gật đầu, nói. Nhất định sẽ không để anh phải thất vọng đâu ạ. Minh Nguyệt vốn chỉ giả vờ đọc tạp chí, chứ tai thì vẫn chăm chú lắng nghe hai người nói chuyện với nhau, nhưng đáng tiếc là đều không nằm trong phạm vi hiểu biết của cô, cho nên cô nghe không hiểu lắm, cảm giác hoang mang như lạc vào sương mù vậy. Nhưng cô vẫn luôn rất quan tâm đến việc Weiyan ra mắt thị trường, cho nên sau khi trợ lý Nhạc rời đi, cô liền nhảy về chỗ cũ, hỏi Chu Tự Hằng. Anh bảo trợ lý Nhạc chuẩn bị cho anh cái gì thế? Cô rón rén như mèo liếc nhìn ra cửa, rồi lại rón rén ngồi lại lên đùi anh. Là chuyện rất quan trọng sao? Đúng vậy, Chu Tự Hằng không phủ nhận, cười nói, chuyện có liên quan đến việc trung thân đại sự của anh. Anh không thèm che giấu điều gì, giọng điệu rất thản nhiên, Minh Nguyệt không suy nghĩ nhiều mà nói luôn. Anh sáng lập ra Weiyan, cho nên việc đưa Weiyan ra thị trường đúng là việc trung thân đại sự của anh rồi. Cô cực kỳ nghiêm túc nói, chúc mừng anh nha tương đương. Chu Tự Hằng không nói gì thêm, anh nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay Minh Nguyệt dịu dàng mỉm cười. Cách chương.